Thứ nhất á, là ảnh dụ kiếp người như một đàn chim. Để dựa vào kinh văn Phật giáo đó, hai câu thơ sau đây đã mô tả rất là thực với cuộc đời của chúng ta. Nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hạn chi thề cáp tự phi. Thì tình người đó giống như là một đàn chim ta túc trong rừng. Khi tai nạn xảy ra đó, mạnh con chim nào lấy bài. Thì cái tính xã hội và tính gia đình của các loài động vật nói chung, loài chim nói riêng đó, thì hầu như không có. Là con người đó thì chúng ta có tình cảm, có lòng thương yêu, có sự hiếu kính, có sự biết ơn, có sự đền ơn. Thì dù là như thế, mà đứng trước vô thường, sanh ly tử biệt đó, thì dân gian đó, gọi đó là gì? Trời kêu ai nấy dạ. Tức là giải thích nó dưới góc độ định mệnh. Cái chết của con người là do Thượng Đế kêu về. Thì các tôn giáo khác đó, người ta đều an ủi người còn sống rằng đó là người mất đó, được Thượng Đế kêu về để giao cho một phận sự ở trên thiên đường. Đó là cách để an ủi thôi. Và Nho giáo thì gọi là trời kêu ai nấy dạ. Còn theo Phật giáo đó thì cái chết nó diễn ra bằng bốn cách. Chết do hết nghiệp, tức là bị một cái cơ quan phủ tạng nào đó bị hư. Chết do hết tuổi thọ, là từ tùy theo thời điểm, thế kỷ thứ nhất, thứ hai đại lịch đó, thì tuổi thọ đó là 60. Sau đó đến thời kỳ trung đại đó tuổi thọ là 65. Còn thời càng hiện đại này đó tuổi thọ là 70 hoặc là dưới chút. Chết do hết nghiệp và hết tuổi thọ. Và thứ tư đó là chết do tác động nghịch chiều với sự sống, thật ra gọi là hoạnh tử, tức là chết gan xương. Có chín tình huống, mà một trong chín tình huống là bệnh không đáng chết mà lại chết đi do thiếu thầy thuốc hoặc là uống thuốc lầm. Thì COVID-19 là một trong những loại dẫn đến hoạnh tử, dẫn đến hoạnh tử. Cho nên theo Phật giáo đó, thì cái chết của con người không phải do Thượng Đế kêu, cũng không phải là sự ngẫu nhiên, mà là nhân duyên sự sống của mỗi người. Thì chúng ta hình dung một đàn chim khi có một tai nạn xảy ra đó, là không có con nào đó, nhiều con nào để bay, mà mạnh con nào lấy bay thôi. Và sự sống con người đó, khi cái chết nó xảy ra thì người nào nhân duyên sự sống hết thì cái chết đó, nó trở thành hiện thực. Còn người nào có phước báo của kiếp trước đó, về tuổi thọ mạng sống, gieo trồng như là nghiệp hòa bình, nghiệp chăm sóc sức khỏe, cứu người trong cái cơn hoạn nạn để họ không bị chết, thì cái phước đó đó nó sẽ trổ đúng với cái thời điểm mà chúng ta cần. Thì làm cho cùng một hoàn cảnh như là tai nạn tập thể, rớt máy bay hay là chìm sông, tai nạn giao thông hay là dịch bệnh, có người đó thì sống mà có người thì chết. Số chết là đa số, nhưng mà số sống á là số mà có cái phước của kiếp trước cộng với cái phước của kiếp này. Cho nên trong COVID vừa qua đó thì chúng ta thấy là có người đó hoàn toàn không có bệnh nền, thậm chí cũng có người đã chích được một mũi rồi nhưng mà lại chết. Mà có người đã có bệnh nền, 2-3 bệnh nền và cũng chưa chích và lại được may mắn sống sót. Đó là nhờ cái phước lực về tuổi thọ và mạng sống ở nhiều kiếp khác nhau. Thì nói như vậy để chúng ta thấy là cái chết nó diễn ra như là tất bạch, là một quy luật. Mà hễ là quy luật á, thì nó đến với chúng ta như là một sự không thể tránh được. Và cái công việc của người còn lại đó là chấp nhận hiện thực đó. Cách đây đúng 49 ngày, người thân chúng ta đã chính thức khai thử khỏi mối quan hệ huyết thống và pháp lý. Và dĩ nhiên nó để lại rất nhiều nỗi đau, nhất là người cha người chồng, người ông có nhiều đóng góp cho gia đình, mang hạnh phúc cho vợ, các con, tương lai, sự nghiệp, thì cái sự yêu quý mến, kính trọng đó, nó làm chúng ta khó quên được lắm. Và đây là tình cảm con người, tình cảm gia đình rất đáng được trân trọng. Thì điều mà Đức Phật muốn nhắn gửi thông qua cái dụ ngôn kiếp người như một đàn chim đó, là nhắc chúng ta là sớm vơi đi nỗi khổ niềm đau. Rồi còn là kiếp phàm thì chúng ta phải có những cái cảm xúc khổ đau và hạnh phúc. Nhưng mà vì chúng ta không đảo ngược cái chết thành sự sống, nên phải vượt qua cái nỗi đau bằng cách là thừa nhận sự thật. Điều hai đó là hiếu thảo đối với người đã ra đi. Người ra đi có thể là cha, mẹ, ông, bà. Thì theo tinh thần Phật dạy trong các kinh Đại Thừa đó, chúng ta tổ chức lễ tang đúng với văn hóa tống táng của Đạo Phật. Việc đó gia đình đã làm xong. Rồi tổ chức cúng 7 tuần thất. Trong giai đoạn vừa qua đó, thì do tác động tiêu cực của Covid, giãn cách xã hội, đôi khi chúng thầm lặng tại nhà, có khi nhờ một ngôi chùa nào đó mà mình cũng không trực tiếp đến được. Đó. Hoặc là mình may mắn hơn là mỗi tuần thất đều được cúng. Đó. Thì mình đã làm hết tất cả những việc tốt nhất có thể rồi. Và từ đây cho đến giáp năm thì chúng ta có được điều kiện làm thêm các việc nghĩa, việc thiện. Nếu như lúc còn sống đó, cha của mình, người thân của mình có nguyện vọng giúp người già thì mình làm giúp người già, có nguyện vọng giúp trẻ em thì mình đóng góp cho trẻ em. Còn nếu mà không có một cái nguyện vọng di chúc gì thì tất cả những gì mình có thể làm trong điều kiện và khả năng thì nên làm. Và khi làm á, nhân danh người ra đi để đóng góp, thì lúc đó đó cái hình ảnh người ra đi đó vẫn còn sống mãi trong tâm của mình. Theo luật cộng hưởng nhân quả, vì mình thương kính người mất, mình mới làm các việc này, cho người mất được cộng hưởng 1/7. Còn theo luật nhân quả đó, thì người nào làm người đó hưởng, cho nên hưởng được 6/7. Nếu mà không có cái sự ra đi thì chưa chắc mình là. Mình có thể hứa hẹn thêm một thời gian khác, trong một cái hoàn cảnh khác. Còn trong bối cảnh này thì mình lại có cái thôi thúc để làm hơn. Thì nhắc lại lời Phật trong kinh Địa Tạng để chúng ta thấy là việc hiếu thảo không dừng lại khi lễ tang kết thúc mà vẫn tiếp diễn qua các tuần thất. Bên đây là ngày cuối rồi, rồi qua các ngày giỗ hàng năm. Đó. Thì ngày giỗ trong Đạo Phật thì nôm na gọi là lễ cầu siêu, nhưng thực ra đó thì không có cần cầu siêu gì hết á. Vì sau khi chết tất cả người mất phải tái sinh, dầu có các thầy tụng kinh hộ niệm giùm hay không có, dầu chết đoàn tụ, chết tuổi thọ hay là chết yểu, chết một cách đơn côi, dầu chết toàn thân hay là chết không toàn thân, thì tất cả đều phải tái sinh. Còn khi lúc mất có được cái khóa kinh, có các thầy, các sư cô, các Phật tử đó, thì người ra đi đó không sợ hãi, không lo lắng, không căng thẳng, không tiếc nuối, gọi là chết an lành. Nó chỉ có khác nhau chỗ đó đó, và đã góp phần giúp cho cái tâm lý của người đó ở kiếp sau đó cũng bình thản hơn, không phải lo lắng căng thẳng bồn chồn. Đó là cái khác nhau của các cái khóa lễ hộ niệm. Do đó mặc dầu biết người thân mình đã siêu sinh, tức là tái sinh, thì việc mà chúng ta vẫn phải tổ chức hàng năm là để thắp sáng đạo lý u nước dân nguồn. Và đây đó là con cháu hiếu thảo, đền ơn đối với cha và ông của mình. Cho nên cái này mình vẫn phải tiếp tục làm. Do đó người thân đừng quá lo lắng rằng là cha của mình, ông của mình sẽ tái sanh về đâu. Thì luật tái sinh đó, nó được diễn ra theo quy luật nhân quả, không có người sắp xếp. Bên các tôn giáo nhất thần như là Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tinh Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Bà La Môn giáo đều quan điểm giống nhau, thượng đế sắp xếp. Không thể nào sắp xếp được. Mà nghiệp tổng thể của chúng ta trong một kiếp đó, nó quyết định nên mình sẽ sanh về. một cách rất là chuẩn xác. Còn có người sắp xếp là có lũng đoạn, có sai sót, có trì hoãn. Còn á, cái quy luật tự thân ở trong một số hiện tượng tự động nó tạo ra như thế thì nó không có những cái trở ngại như điều trên. Thì theo luật này đó, Đức Phật khẳng định chỉ cần trong lúc mình còn sống đó, để sống đạo đức mình đạt được cái chuẩn trung bình là đã dư tiêu chuẩn tái sinh làm người, cho nên gia đình không phải lo nữa. Còn cái sự thương nhớ quý kính tiếc là nó bắt buộc phải có nữa. Cho nên để vượt qua nỗi đau, khi mình hiểu được luật vô thừa và luật tái sinh đó, thì văn hóa tôn giáo đạo Phật đó, không có khích lệ là sau 49 ngày đó mình tiếp tục cúng cơm. Thực ra cúng là mình để bày tỏ lòng nhớ thôi, kính đó, chứ còn không có người chết nào ăn được. Chứ sự ăn nó chỉ diễn ra với người sống thôi, khi còn có sự nhai, sự nuốt, sự tiêu hóa, sự tuần hoàn thì mới ăn được, còn bằng không là không thể ăn được. Nên nó rất là thiết thực. Còn một cái tâm thức thì không thể ăn được, vì không có những cái động tác đó. Cho nên là nếu bây giờ mình nói mình thương kính một người nào đó mà mình không có biểu đạt qua các cái lễ nghi thì nó không thể là thay thế tấm lòng mình để chuyển tải được. Cho nên nhân quả Phật giáo vẫn khích lệ cúng, cúng cơm, cúng trái cây, cúng thực phẩm, vân vân. Nhưng mà thực ra là không có ăn, chỉ là tấm lòng thôi. Do đó gia đình an tâm là cha của mình, người ông của mình là Lê Khả Tính đã được tái sinh rồi. Và trong suốt một kiếp người, ông đã làm việc nghĩa, việc thiện, sống có tình nghĩa với vợ con, với những người xung quanh, giúp ích nhiều người, thì đã đủ dư chuẩn tái sinh làm người tiếp tục. Tùy theo cái phước đóng góp nhiều hay ít, thì việc có mặt ở trong một gia đình nào để chấp nhận cái gen di truyền của gia đình đó với một cái mẫu số chung về nghiệp, để có cái thể hình vóc dáng, rồi cái bối cảnh giáo dục gia đình, bối giáo dục cái cộng hưởng của cộng đồng xung quanh. Cho nên gia đình hãy an tâm, đừng lo lắng, và phải tái thiết lập sinh hoạt mới bình thường lại. Có nghĩa là mình không thể là chìm ở trong nỗi khổ niềm đau hoài, vì không ai có thể đảo ngược lại. Mặc dù một số kinh thánh của các tôn giáo tuyên bố là Chúa có thể làm việc đó, nhưng mà thực tế là không. Nó là quy luật mà, không thể là đảo ngược lại được. Cho nên chúng ta phải trở lại trạng thái bình thường mới, nghĩa là vẫn đi làm lại, vẫn sinh hoạt bình thường. Theo Nho giáo đó, thì trong vòng 3 năm kể từ ngày chết, thì con Thảo cháu Hiền đó không tổ chức sinh nhật, không tổ chức lễ hỏi, lễ cưới, không tổ chức ăn chơi, không có ăn mặc sang trọng, trang sức phẩm, mặc áo tang. Nó là một loại giải bô, loại giải rất là rẻ tiền, thô sơ, để nhận diện mình có tăng chế. Phật giáo thì không có quy định đó. Cho nên sau 49 ngày đó thì mọi thứ có thể trở lại bình thường. Phật giáo thì quan trọng tâm tang chứ không quan trọng tang hình thức. Mặc dù Nho giáo quy định như vậy mà thực ra có ai làm được đâu, không ai làm được. Trong mấy ngày tang chế thì mặc đồ tang bình thường, có ai mặc nữa đâu, không có. Mà cái quy định đó vẫn còn, nó vẫn ảnh hưởng về cái nhận thức của rất nhiều người. Và đây không phải là quan điểm của đạo Phật. Mà mình là Phật tử thì mình không phải đi theo cái quan điểm của một tôn giáo khác. Nên thầy giải thích rõ như thế. Nhưng mà Phật giáo thì không có cấm việc đeo tang. Thì Phật tử thuần thành thì ta không có đeo tang. Như ở Ấn Độ sau khi chết đó, thì trong vòng 8 tiếng thôi, thi thể được đem đi thiêu, không cần hòm. 8 tiếng thì nó chưa bị oxy hóa nhiều, nó chưa có sự chương sinh để tạo ra những cái mùi khó chịu ảnh hưởng đến sức khỏe của người xung quanh. 8 tiếng người ta quấn cái thi thể bằng một loại vải đặt ở trên hai cây tre, vác ra một cái khu vực gần bờ sông, nửa khối gỗ thiêu cái là bắt đầu thả cho cốt lại xuống sông hết. Đó quan trọng cái sống chứ không quan trọng cái chết. Đó là văn hóa Phật giáo gốc ở tại Ấn Độ. Và Phật giáo thì linh động cho phép là khi mà có mặt ở các quốc gia đó, tùy theo phong tục tập quán, ai thích thiêu thì thiêu, ai thích chôn thì chôn, để bao nhiêu ngày là tùy theo cái sự thuận lợi của mỗi gia đình. Đó. Không có năm tháng ngày giờ tốt xấu, như ta nói trùng tang, tam tang, ly tán, cái đó không có thật. Cho nên mình đừng có lo lắng chết đó là ngày xấu hay là ngày không xấu, nó không có thật đâu. Cho nên giải phóng hết các nỗi lo đó, chúng ta trở lại cái sinh hoạt bình thường và cố gắng làm các việc tốt, hồi hướng nhân danh người đã đi để mình làm. Thì một lần nữa thay mặt tăng đoàn hiện diện, thầy ngỏ lời tán dương và mong gia đình đạt được năm phước lành. Hương linh Lê Khả Tính giáng sinh ngày 17 tháng 9 năm Tân Sửu, hưởng thọ 69 tuổi đó, được tiêu giao miền tịnh cảnh, thác hóa chính đài sen, nghiệp chức chúng ba đường, làm bà con Phật pháp. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.